Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp di trú Hoa Kỳ trực tiếp trên đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA tối thứ năm hàng tuần với luật sư di trú Khanh Phạm. Xin chào luật sư Khanh.
Khanh xin chào chị Trà My và Khanh xin chào quý vị khán giả của Đài Loan.
Dạ, xin lỗi quý vị, chương trình ngày hôm nay muộn hơn thường lệ một chút xíu là vì luật sư Khanh có công việc phải bay từ mới vừa hạ cánh từ Sài Gòn vào Hà Nội, phải không thưa luật sư Khanh? Dạ, vừa mới tới nhà là mình vào chương trình luôn cho nên là có trễ hơn mọi khi một chút xíu. Thì cũng mong là giờ này quý vị cũng chưa ngủ để có thể đón xem cái chương trình mà hàng tuần gọi là chương trình Hỏi đáp di trú trực tiếp hàng tuần của chúng tôi gửi đến cho quý vị những thông tin cập nhật về di trú Mỹ cũng như giải đáp cho quý vị những thắc mắc, những băn khoăn về di trú Hoa Kỳ. Ngày hôm nay Trà My xin cùng quý vị tìm hiểu một cái khía cạnh mới của luật di trú Mỹ. Mình trước đây thì mình đã tìm hiểu rất là nhiều những cái cạnh là nào là nhập cảnh, nào là du lịch, du học vân vân và lưu trú nhập cảnh bất hợp pháp tại Mỹ thì như thế nào. Và ngày hôm nay một khía cạnh mới mà mình cùng tìm hiểu với nhau đó là tới Mỹ làm việc bất hợp pháp thì những hậu quả ra làm sao, để tiếp nối với câu chuyện tuần trước mình nói nhập cảnh và lưu trú bất hợp pháp có những hậu quả rất là lâu dài. Như vậy thì những người mà lưu trú bất hợp pháp hoặc là nhập cảnh bất hợp pháp mà họ còn làm việc bất hợp pháp tại Mỹ nữa, thì những trường hợp mà làm việc không có giấy tờ tại Hoa Kỳ thì luật di trú, luật dân sự của Mỹ xử lý như thế nào? Đó là câu hỏi của rất là nhiều người, tại vì mình biết là phần đông có những cái trường hợp mà tới Mỹ không những bất hợp pháp mà còn phải gọi là chẳng đặng người ta cũng phải là làm việc bất hợp pháp vì cái cuộc sống mưu sinh nữa. Trong đó cũng có rất nhiều người Việt Nam. Những người làm việc bất hợp pháp tại Mỹ thường thấy nhất đó là những đối tượng nào thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị và thưa chị, thông thường những cái người mà làm bất hợp pháp bên Mỹ thì thông thường những cái người đó là làm trong những cái nghề mà không cần bằng cấp. Có nghĩa là những cái nghề rất là dễ, giống như ví dụ bồi bàn chẳng hạn. Làm những cái người giúp ở chợ, giống như mấy người bagger, có nghĩa mấy người bỏ bao cho quý vị ở chợ, hoặc là những cái công việc thấp giống như là dọn dẹp những cái văn phòng. Nó bao gồm những cái công việc nhau, nói chung là không cần bằng cấp, và coi như cái từ tự nhiên Khánh quên nó, Khánh nghĩ không ra.
Những cái dạ cái lĩnh vực lao động chân tay đó.
Dạ. Tay chân nó đúng rồi, cái lĩnh vực lao động thấp, giống như phần lớn là những cái nơi mà coi như đóng gói thịt. Những cái nơi mà nó gọi là trại, ví dụ trại nuôi gà chẳng hạn, những cái dairy farm, những mà cái trại mà thu gom sữa bò, hoặc những cái trại chăn bò hay gì đó. Nói chung những cái nghề nghiệp mà tay chân mà không có cần phải có một cái không cần phải suy nghĩ đắn đo nhiều hoặc không cần bằng cấp đó, thì nói chung là
trong lĩnh vực nông nghiệp và dạ, trang trại, trong lĩnh vực dịch vụ
có,
dạ.
ngành xây dựng. Mà cũng có được rất nhiều người bất hợp pháp có làm trong đó. Bởi vì
dạ.
Phần lớn xây dựng là những người đó họ thông thường họ làm theo kiểu contractor, có nghĩa là theo cái kiểu tự đấu
hợp đồng,
coi như là
dạ.
hợp
đấu
đồng.
thầu hợp đồng dạ.
Đấu thầu hợp đồng. Và những người contractor này thì nói chung mấy cái nhà thầu họ chỉ dùng, có thể họ dùng trong thời vụ hoặc họ dùng một hai ngày sau họ nhả ra, họ trả tiền rồi gọi là xong. Thì trong những cái lĩnh vực đó thì có rất nhiều người mà coi như là bất hợp pháp họ làm trong đó.
Là thợ hồ nhá, thợ sơn vân vân dạ. Những cái lĩnh vực lao động chủ yếu là tay chân và cũng chủ yếu phần đông là rất là khó khăn, rất là cực nhọc, mà dân Mỹ, người dân Mỹ họ chê bai những công việc đó họ không làm. Thì phần đông những công việc đó tại Mỹ thì nhờ lớn, phần lớn là nhờ vào di dân, nhờ vào những lao động bất hợp pháp nữa, tại vì họ đã là những người không có giấy tờ rồi thì họ không có kén công việc. Và thường là họ lĩnh vực này thì họ lãnh lương tiền mặt, không thể có qua những cái gọi là chi phiếu, ngân hàng vân vân, lãnh tiền mặt dạ, và làm chui. Dạ thưa luật sư Khanh, nhưng mà những ai là những người có thể vi phạm cái luật di trú của Mỹ, tức là đi lao động bất hợp pháp, lao động không có giấy tờ, đó là những du học sinh, những người đi du lịch, những thành phần nào?
Trước hết thì mình nói những người nào đang ở trong ở bên nước Mỹ mà không có phép của bên sở di trú cho vào Mỹ. Những người đó ví dụ ai mà qua biên giới Mỹ bất hợp pháp rồi xong họ đi làm thì có nghĩa là họ đã vi phạm luật di trú rồi. Vi phạm hai lần, một là vào nước Mỹ bất hợp pháp và hai là đi làm bất hợp pháp. Còn những người nào mà ví dụ được thị thực để mà qua Mỹ giống như du học sinh hoặc là đi du lịch chẳng hạn, thì những người đó họ có quyền được ở trong nước Mỹ trong thời gian cố định. Có nghĩa rằng là nếu ví dụ thì visa đi du lịch thì ở 6 tháng và visa đi học thì ở theo cái thời hạn kỳ học của họ. Nhưng mà những người này thông thường một họ không có thể là đi làm bất hợp pháp đó, họ không có thể nào đi làm hợp pháp được. Nhất là những người đi du lịch thì chắc chắn rằng là họ không có thể nào đi làm bên Mỹ hợp pháp được. Và những người du học sinh thì họ có thể đi làm nhưng mà phải có cái sự đồng ý của trường. hoặc là nếu mà họ có thể xin với sở di trú bởi vì cái nguồn tài chính của họ có vấn đề, thì sau 1 năm họ học thì họ có thể xin với sở di trú để đi làm part time, không có phải cho trường mà coi như một cái tổ chức nào đó ở ngoài, thì và họ phải chứng minh rằng cái nguồn tài chính của họ đang có vấn đề, nên là nếu mà sở di trú chấp thuận thì sở di trú sẽ cấp cái thẻ đi làm. Thông thường những du học sinh mới qua bên Mỹ cỡ năm sau thì họ xin với trường để mà coi như làm cái chương trình nó gọi là work study, thì thông thường thường trường sẽ cho làm cỡ mười mấy tiếng đồng hồ một tuần để mà coi như có một cái thu nhập để mà giúp đỡ thôi, để mà coi như vừa làm vừa học thôi chứ không phải là làm được nhiều tiếng.
Dạ, du học sinh ngoài cái việc là nếu mà khó khăn quá là phải xin được cái sự chấp thuận được đi làm bên ngoài đó, thì trong lúc mà họ học mà họ có được những công việc trong trường học thì cái đó cũng là hợp pháp, và những công việc trong trường học á là phải có được cái sự chấp thuận của nhà trường trong khuôn viên nhà trường, ví dụ như là giữ thư viện hay là giữ phòng lab hoặc là dạy kèm. Dạ,
Đó,
yeah.
thì
Thì trong
những
trường
cái chương trình đó thì nhà trường họ sẽ phải báo cho sở di trú, và một khi sở di trú đồng ý thì có thể xin cái thẻ đi làm để mà coi như là làm. Nhưng mà vấn đề là một khi có thẻ đi làm thì nói chung là nếu mà họ đi làm ngoài giờ, có nghĩa là họ đi làm không có nằm trong phạm vi của trường mà họ đang nói họ đang làm work study, thì có thể là những người du học sinh này sẽ có vấn đề.
dạ, tức là những cái trường hợp nào mà ngoài cái việc là đã làm trong trường là được được phép rồi, tức là làm bán thời gian, làm trong khuôn viên nhà trường mà còn muốn đi kiếm thêm ở ngoài, dạ, chẳng hạn như các bạn đi chạy bàn ở ngoài, các bạn phụ tiệm giặt ủi, hoặc là các bạn đi ra chợ phụ đóng gói đóng bao để nhận tiền mặt, những cái đó là những cái việc làm bên ngoài khuôn viên nhà trường trái phép, bất hợp pháp đối với du học sinh tại Mỹ, phải không thưa luật sư Khanh? Thì mình biết là những cái công việc thường bị gọi là trong cái lĩnh vực mình nói là lao động bất hợp pháp, những công việc mà thường thấy nhất đó là mình thấy là những lao động phổ thông, và những đối tượng mà vi phạm thì từ du học sinh cho tới khách du lịch, kể cả những người qua Mỹ bất hợp pháp, lưu trú bất hợp pháp nữa, thì đó là những trường hợp mà mình thấy mà người Việt Nam mình cũng có rất là nhiều chứ không phải là ít. Dạ, thưa luật sư Khanh, nhiều như vậy thì mình phải hỏi xem cái vấn đề luật pháp. Về cái pháp lý thì những điều này là không được phép, họ cấm. Nhưng mà cái xử trí, cái chế tài, cái trừng phạt như thế nào, những cái hậu quả đối với cái việc mà tới Mỹ làm việc không có giấy tờ, không có giấy tờ hợp pháp hợp lệ và đi làm chui như vậy đó, nếu bị phát hiện thì sẽ lãnh những hậu quả như thế nào về mặt luật pháp, từ nhẹ tới nặng và về mặt xã hội, thưa luật sư Khanh?
Thưa chị và thưa quý vị, thì nói chung là những cái người nào mà qua Mỹ bất hợp, mà ví dụ đi làm không có giấy tờ của sở di trú cho phép đi làm, hoặc là qua Mỹ bất hợp pháp, thì thông thường những người đó một khi họ bị bắt, ví dụ họ đang đi làm bất hợp pháp thì bị sở di trú bị bắt á, thì phần lớn là họ sẽ bị bỏ vào cái quá trình trục xuất, và tùy theo cái hồ sơ của họ như thế nào và vấn đề họ có cơ hội nào để cãi, có thể họ sẽ bị trục xuất khỏi nước Mỹ. Thì cái đó là cái như coi như cái mức phạt nhiều nhất có thể có cho những người đó. Nhưng mà nãy giờ mình nói là về cái vấn đề cái phạt của cái người làm bất hợp pháp, những vấn đề mình còn nói những cái nơi cơ sở mà thuê họ nữa. Thì
Dạ,
những
trước trước khi mình nói tới những người thuê, những người bất hợp pháp thì Trà My xin hỏi những người mà đi làm bất hợp pháp trước, tức là nặng nhất là bị trục xuất, còn nhẹ nhất có tiền phạt hay là có bị giam như thế nào không?
Nói chung là nhẹ nhất thì nói chung là nhẹ nhất cũng là bị trục xuất, nặng nhất cũng là trục xuất, bởi vì nói chung cái vấn đề đi làm bất hợp pháp, sở di trú Mỹ họ không có phạt cái người mà đang đi làm bất hợp pháp và tìm và về vấn đề tiền. Cái thứ hai họ cũng không có phạt về vấn đề tù tội. Nhưng mà trong cái quá trình họ trục xuất quý vị thì có thể quý vị sẽ bị tạm giam ở trại tù của sở di trú trong cái lúc mà họ bắt đầu khởi động hồ sơ, và ngay lúc đó nếu mà quý vị có thể đóng tiền thế chân thì có thể quý vị sẽ được hầu tòa và tại ngoại và hầu tòa. Còn nếu quý vị đóng tiền thế chân không được, hoặc là quan tòa mà có quyền có hồ sơ quý vị mà nghĩ là quý vị không có phải là một cái người tốt, hoặc là nếu mà thả quý vị vào cộng đồng sẽ là coi như là một cái điểm trong cộng đồng, thì và nếu mà thả quý vị về thì sợ là quý vị sẽ không đi hầu tòa, thì những người quan tòa đó có thể không có cho quý vị đóng tiền thế chân và giữ quý vị trong tù của sở di trú để mà quyết định hồ sơ quý vị. Thì cái đó nói chung là nặng nhẹ thì nói chung nó cũng quay về một xu hướng đó thôi, là coi như là cuối cùng thì sẽ bị trục xuất. Còn về vấn đề phạt tiền thì không có, sở di trú họ sẽ không phạt tiền những cái người mà coi như làm bất hợp pháp. Họ chỉ bắt vào trục xuất rồi nhiều nhất là họ trục xuất về thôi.
Dạ, đối với du học sinh, tại vì mình thấy nha, cái thành phần mà du học sinh ở đây mà đi làm gọi là bất hợp pháp á, trong số các cái dạng bất hợp pháp khác thì thấy cái này nó hơi nhiều, tại vì các bạn nhiều khi vì cái vấn đề tài chính khó khăn này kia thì cũng ráng kiếm thêm để mà trang trải việc học. Về phía nhà trường, khi mà họ bị cái người du học sinh này đi làm bất hợp pháp bị phát hiện, sở di trú họ có thể họ xử lý bằng cách là họ trục xuất, nhưng mà phía nhà trường có can thiệp gì không? Một khi mà rơi vào trường hợp này, các bạn có thể nhờ cậy cái sự can thiệp từ phía nhà trường như thế nào đó không?
À, thông thường thì ví dụ những người nào một khi họ đi làm bất hợp pháp thì nhà trường họ không có cách nào để họ can thiệp, tại vì cái vấn đề là trường lúc mà những cái người DSO, có nghĩa là những người Designated School Official, lúc mà họ làm orientation cho những người du học sinh mới, lúc nào họ cũng nói là không có được đi làm bất hợp pháp. Nếu mà quý vị có bị bắt thì tới lúc đó chúng tôi sẽ không giúp đỡ được quý vị về cái vấn đề đó. Nhiều nhất trường có thể giúp đỡ là coi như là ví dụ một người người ta đi học mà về vấn đề lý do nào đó họ lại bị drop out of status, có nghĩa là họ không có duy trì được đúng 12 tiếng đồng hồ ở một semester với trường, thì ngay lúc đó họ có thể bị max status. Thì trong những trường hợp đó trường có thể coi như là cho lại cái I-20 và nói như viết một lá thư với sở di trú rằng nói rằng là chúng tôi đã cấp lại cái I-20, cái người học sinh này có vấn đề này về nọ, nên vì vậy chúng tôi muốn sở di trú coi như là reinstate, có nghĩa là cho họ về quay ngược lại về cái dạng F-1. Thì trong những trường hợp đó trường có thể giúp được, nhưng mà trường không có bao giờ giúp nói là tôi biết là cái người học sinh này, du học sinh này đi làm bất hợp pháp nên chúng tôi muốn đứng vào để giúp cho những người này. Thì cái đó trước giờ trường không bao giờ làm, bởi vì cái đó là một cái sự vi phạm thẳng thừng với luật di trú về vấn đề đi làm mà không có quyền từ sở di trú họ cho phép.
Dạ vâng. Và trong những cái trường hợp nào mà họ bị phát hiện và họ có thể bị gọi là bên di trú đưa vào trục xuất, thưa luật sư Khanh, từ những người du học sinh cho tới những người du lịch hoặc là cho tới những người ở đây bất hợp pháp đi làm bất hợp pháp?
Trước hết đó, nói về trong những trường hợp nào bị họ phát hiện đó, thì trước hết mình phải quay ngược về cái chi nhánh nào là chi nhánh đi bắt những người này. Thông thường cái chi nhánh đi bắt những người này là thông thường nó sẽ nằm về bên ICE, có nghĩa là Immigration Customs Enforcement. ICE là một chi nhánh của bên sở di trú để mà coi như thực thi về cái vấn đề trục xuất và đi bắt những người đang ở Mỹ bất hợp pháp. Thì thông thường á, là trong trong vài năm vừa qua thì quý vị cũng có coi chương trình với Khanh Nhật Trì Trà My, và Khanh Nhật Trì Trà My có nói rằng là có một vài thời gian là coi như ICE họ bắt đầu họ đi truy quét, truy lùng với những cái chiến dịch của họ để mà coi như là xâm nhập vào những cái nơi mà họ nghĩ rằng là sẽ có những người ở lại làm bất hợp pháp. Và họ có trục xuất một con số người, họ bắt một con số người và họ đã có trục xuất một con số người. Thì với những cái chiến dịch đó thì thông thường họ sẽ nhìn vào những cái yếu tố giống như sau. Nơi nào có nhiều coi như là thiểu số về vấn đề dân tộc. Cái thứ hai, họ
Có
sẽ
sắc dân thiểu số nhiều đó. Dạ.
sắc tộc nhiều thiểu số nhiều á. Cái thứ hai á, là những cái khu vực nào có nhiều người coi như là giống như là từ nước ngoài vào. Cái thứ ba họ sẽ coi về những cái nhà hàng. Tại thông thường nếu mà quý vị, cái này nó không phải là nói gì, không có phải là coi như kỳ thị hoặc gì đó. Nếu mà quý vị đi vào một cái nhà hàng ở khu, ví dụ khu Houston Khanh ở đi, cái khu Southwest, quý vị đi vào một nhà hàng, quý vị đi ra sau bếp, chắc chắn gì quý vị sẽ tìm được một vài người bất hợp pháp ở đó. Bởi vì phần lớn là có thể là những cái người bồi rửa chén chẳng hạn, họ làm về cái vấn đề là coi như là chef nấu ăn, hoặc là những cái người server họ cũng là có thể là những người ở bất hợp pháp.
Phụ
Nên vì
bếp
vậy
rồi phụ bàn.
những bếp, rồi những cái phụ bếp rồi này nọ đó, thì thông thường là sở di trú họ sẽ lại những nhà hàng trước. Cái thứ hai họ sẽ lại những chợ, những cái chợ mà coi như là thông thường cần phải khuân vác hoặc là họ sẽ vào những cái nơi giống như là nhà hàng này, chợ này, xong họ sẽ
Chế
vào
biến những
mà
cái dây chuyền
nấu
chế biến
nướng,
thực phẩm.
giống như cái chế biến thực phẩm, thì giống như cái đó những cái nông trại. Thì cái đó mình nói là ngoài ngoại ô rồi, trong thành phố thông thường họ sẽ vào những cái quán bar, mà những cái người phục vụ quán bar, họ sẽ vào những cái nơi giống như là bakery, có nghĩa là mà nấu nướng bánh rồi đó. Tại vì phần lớn những cái nghề nấu nướng, quý vị phải nhớ là những cái nghề này họ sẽ bắt đầu nấu nướng từ rất là sớm, giống như là nướng bánh chẳng hạn. Có nhiều lúc họ sẽ chuẩn bị qua đêm, và thông thường những cái người này sẽ là những người ở bất hợp pháp. Khanh không có muốn nói theo cái kiểu kỳ thị, nhưng mà thực tế nó là như vậy. Bởi vì những cái địa điểm mà bên sở di trú họ càn quét là toàn là những về cái vấn đề là ăn uống. Tại vì trong cái ngành ăn uống mà quý vị biết, những cái người phục vụ ngành ăn uống thông thường họ không có cần bằng cấp gì cả. Và nói chung là họ là cái nghề cấp thấp. Nên vì vậy có rất nhiều nguy cơ là những người trong đó là coi như họ ở lại bất hợp pháp.
Dạ. Ngoài những cái lĩnh vực dịch vụ như là nhà hàng ăn uống vân vân thì những cái lĩnh vực khác ví dụ như là nông trại mình cũng đã nói rồi, hoặc là những lĩnh vực vui chơi giải trí, quán bar hoặc những công viên giải trí, hoặc là những tiệm may, những cái gọi là xưởng may gia công, dạ, thì những cái nơi nào có những cái lao động tay nghề thấp phổ thông mà gọi là làm việc khó khăn cực nhọc á, thì họ nghi ngờ đó là những nơi mà có nhiều di dân bất hợp pháp, những lao động bất hợp pháp nhất, và họ có thể càn quét. Dạ, và thưa luật sư Khanh, mỗi một khi mà họ truy quét như vậy đó, họ có báo trước cho cái chủ cơ sở đó biết hay không, hay họ ập tới bất thần?
Ồ, chắc chắn là không, bởi vì nếu họ báo trước thì họ cần truy quét để làm gì nữa. Nên
tại
có
vì
nhiều
có
lúc
nhiều, dạ, ở đây Trà My có thấy có nhiều khi đi kiểm tra mà lại báo trước, ví dụ như là kiểm
à,
tra
cái đó là
chắc.
tùy chị à, nếu mà những cái nơi mà kiểm tra báo trước đó là thông thường họ làm cái nó gọi là cái I-9 compliance, có nghĩa là có nhiều công ty mà mình nói là công ty chính thức đó, họ có thuê những cái người mà giống như dưới cái dạng H-1B hoặc những cái hồ sơ L-1 để mà qua làm á, thì lâu lâu sở di trú họ sẽ cử người lại để duyệt những cái hồ sơ với I-9 của những công ty này, coi những công ty này họ có giữ đúng cái hồ sơ cho hệ thống giống như sở di trú họ bắt hay không, và có ai coi như đang vi phạm hay không. Thì những cái công ty này là sẽ có họ sở di trú thông thường họ sẽ có thể báo trước rằng là chúng tôi sẽ lại làm, nhưng mà thông thường là những cái sự báo trước đó là sẽ cho những cái công ty này thời gian để chuẩn bị, nên phần lớn rằng là sở di trú họ chỉ cử vài người lại, họ lù ở trước, họ quan sát thời gian xong họ sẽ vào thẳng vào HR, họ nói tôi muốn trả hồ sơ của quý vị. Nhưng mà về những cái chiến dịch đó thì chắc chắn rằng là sở di trú và họ sẽ không có bao giờ báo trước cả, bởi vì họ biết một cáo rằng là sẽ không ai đi làm, và coi như là cũng không, cái chiến dịch nó sẽ không có hiệu quả. Nên vì vậy những cái chiến dịch mà quý vị nghe Khanh và chị Trà My nói nó là toàn là rất là bất ngờ. Và nhưng mà có một cái là sở di trú thông thường có tin tức sẽ đưa ra vài ngày là sở di trú đang có cái chiến dịch càn quét những cái khu vực này, giống như lúc mà Khanh và chị Trà My làm á, Khanh và chị Trà My cũng nói sở di trú họ nói là họ sẽ càn quét giống như là Houston, Chicago, Los Angeles, Miami hoặc New York gì đó. Thì đó là những cái nơi mà tụ tập nhiều người coi như là nước ngoài, và có những người người ta vào với những cái visa khác nhau, nên cái năm cái thành phố đó nó gọi là năm cái hub, có nghĩa là năm cái trụ điểm của những cái người mà từ nước ngoài họ vào, hoặc thông thường họ sẽ ở trong năm thành phố đó. Nhưng mà ngay lúc này thì có nhiều người người ta cũng về những cái nơi quê để mà họ làm trong những cái nông trại, hoặc là qua bên Michigan hay gì đó để mà làm mấy cái meat packing, có nghĩa là họ
đóng gói
đóng gói cho thực phẩm rồi đó. Thì đó.
Dạ, vâng. Tức là cái sự kiểm tra nó có chuyện đột xuất và nó cũng có chuyện báo trước. Nếu mà báo trước thì đối với những cái chủ doanh nghiệp mà có thuê người lao động nước ngoài một cách hợp pháp, lâu lâu họ kiểm tra xem có tuân thủ đúng với lại cái quy định I-9 hay không. Dạ, thì cái đó trong trường hợp đó thì có báo trước để xem coi là những cái chủ thuê mướn lao động từ nước ngoài này họ có vi phạm gì không, có đối đãi tử tế theo đúng luật lao động hay không. Còn những cái trường hợp khác đó, nếu mà gọi là truy quét thì không hề có sự báo trước. Và thưa luật sư Khanh, cái sự truy quét đó xảy ra lúc nào? Lúc có người tố cáo, có người chỉ điểm hay là...
Chị nói rất là tốt, đúng rồi. Bởi vì thông thường lúc có những cái sự truy quét này, thông thường là nó... Một là những cái công ty này sẽ bị audit, có nghĩa là sẽ bị tự nhiên là random, có nghĩa là tự nhiên mà coi như theo
lâu
cái sự...
Lâu bị thanh sát.
Lâu bị coi như họ ập vào, họ coi có đúng hay không. Cái thứ hai á, mà là cái lý do cũng có nhiều người người ta cũng phải đề nghị tới là những cái người nhân viên cũ mà người ta có một cái sự oán hận nào đó với công ty, mà họ biết rằng là có những người làm bất hợp pháp, thì thông thường họ sẽ gọi vào sở di trú và nói ô tôi biết có người này làm ở đây bất hợp pháp nè, thì họ báo sở di trú, và có thể sở di trú sẽ nghe những người này và đi tùy theo cái mô hình của cái công ty như thế nào. Bởi vì mình nói nó bị bắt và thì những cái công ty thông thường là sẽ bị phạt. Và cái mức phạt á, thông thường nó sẽ coi là công ty này đã bị vi phạm cái này lúc nào chưa, coi là cái lần đầu tiên của họ. Cái thứ hai, cái quy mô của những cái công ty này về vấn đề thuê người bất hợp pháp là bao nhiêu, nó có lớn hay nó nhỏ. Cái thứ ba nữa là ok, cái công ty này họ đã biết họ đã bị rồi mà họ cứ tái xúc phạm như vậy. Thì với những cái coi như là yếu tố đó thì có thể là cái mức phạt của những công ty này nó sẽ đi rất là nhiều, có nhiều lúc nó thể lên mấy triệu đồng lận.
Dạ, mình sẽ nói về cái mức phạt đối với người thuê lao động kỹ hơn một chút xíu, nhưng mà trước Đây là bây giờ hiện giờ mình nói cái người lao động trước đi. Nếu như mà họ làm việc trong những cái cơ xưởng càng lớn thì càng dễ bị chú ý, hoặc là những cái nơi mà cố định như nhà hàng vân vân thì dễ bị chú ý. Còn những cái dạng mà cũng lao động bất hợp pháp nhưng mà làm cho tư nhân nhỏ lẻ thôi, làm móng tay hoặc là làm tóc, hoặc là đi tới những cái nơi mà gọi là bán xe rong, bán xe dạo, là làm những cái công việc rất là nhỏ lẻ cá nhân như vậy, thì có yên tâm hơn không, hay là tôi đi chỉ phụ sơn phụ hồ cho một cái nhóm nhà thầu nhỏ thôi, tôi có yên tâm hơn không khi tôi làm bất hợp pháp ở những cái đơn vị như vậy?
Dạ, nói chung thì một khi mình đã bất hợp pháp thì vấn đề là không có phải là chỗ nào mình làm nó cho mình cái sự yên tâm. Tại vì mình phải biết rằng là sở di trú họ có thể đập vào bất kỳ lúc nào. Sở di trú họ cũng thực tế ra họ cũng đã đánh vào những cái tiệm nail rồi. Có nghĩa họ cũng đã truy quét những cái tiệm nail rồi. Họ cũng đã lại những cái nơi mà coi như làm nhà thầu rồi. Nên vì vậy cái vấn đề là mình có bị xui để mà họ đập trúng nơi mình làm hay không thôi. Còn về vấn đề là mình làm cái chỗ này nó có an toàn hơn cho mình không thì cái câu đó Khanh sẽ nói là không có bao giờ có những cái nơi nào an toàn. Cái nơi an toàn nhất là cái nơi quý vị không bao giờ đi làm, quý vị cứ ở trốn ở nhà suốt ngày. Nhưng mà trong cái tình trạng đó cũng có thể là nếu mà quý vị đã khai địa chỉ đó thì có thể cũng một ngày nào đó sở di trú họ cũng đập vào để mà họ bắt quý vị. Cho dù quý vị bị gì thì cái đó tùy thôi.
Mình nói như vậy để hiểu được là cái quy mô làm việc, cho dù là làm cho chủ lớn chủ nhỏ, làm gọi là công khai hay là làm lén lút, gọi là nơi nơi to nơi nhỏ gì cũng có một cái rủi ro, một ngày nào đó rủi không may thì mình bị truy quét, và một khi truy quét vậy thì cái bước đường duy nhất mà mình phải bước vào đó là bị trục xuất, chứ nước Mỹ không dung chấp những người ở lại bất hợp pháp là một tội, và lao động bất hợp pháp nữa là tội thứ hai. Thành ra cái chuyện đó là không có cái chuyện dung chấp hoặc là kêu cứu hoặc là có luật sư hay có những cái tổ chức NGO nào có thể bênh vực được quý vị một khi quý vị phạm những cái gọi là điều cấm trong cái luật di trú Mỹ. Dạ vâng, đối với những người thuê mướn lao động bất hợp pháp thì chế tài như thế nào? Hồi nãy luật sư Khanh có nói là chủ yếu là phạt hành chánh, phạt tiền, không có tù hoặc là không có gì nặng hơn, hay dẹp tiệm hay sao?
Phần lớn là nó là monetary, có nghĩa nó là đánh về tài chính. Và vấn đề là nếu mà một khi họ đánh về tài chính rồi thì thông thường những cái công ty này sẽ nằm trong cái danh sách của sở di trú, họ sẽ coi, họ có thể là cơ hội họ sẽ đánh lại rồi rất là cao. Và nếu mà họ có truy quét nữa mà họ vẫn thấy nữa thì cái số tiền phạt nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nên vì vậy những công ty mà đã bị sở di trú họ càng quét một cái là một là họ phải bắt đầu họ trật tự lại. Họ phải làm hồ sơ I-9 cho những người họ thuê rất là coi như là cặn kẽ để mà họ loại ra những người làm bất hợp pháp, bởi vì nếu mà họ cứ thờ thì họ bị thì sở di trú đập vào tiếp thì chắc chắn rằng là sở di trú sẽ phạt con số rất là cao. Và nếu mà cứ bị như vậy suốt ngày thì bên chính phủ Mỹ Khanh không biết là họ có muốn coi như là thu hồi lại cái giấy phép mà họ cấp để về vấn đề làm việc hay không, hoặc là họ có kiện tụng công ty như thế nào hay không. Thì quý vị biết những cái việc lớn về những cái nơi mà là coi như là đóng thực phẩm đã bị sở di trú quét mà coi như họ bắt được mấy trăm người á, thì thông thường những công ty đó họ sẽ bị phạt một con số rất là cao, có mấy triệu đồng, có thể nhiều hơn nữa. Và có nhiều lúc là sau đó thì những công ty này, một đó là nếu mà công ty là nhỏ nhỏ thì một là khai phá sản, bởi vì họ không không có đủ tiền để mà trả nợ. Họ khai nếu mà họ thuê luật sư họ cãi thì nếu mà họ có cãi thắng thì họ cũng phải chỉnh lại cái cách họ làm việc rồi.
Cái mức phạt đối với những cái người này là như luật sư Khanh nói là lên tới bạc triệu lận chứ không phải là ít, nhưng mà thấp nhất thì có gọi là đủ cái tư cách, gọi là đủ cái tính chất răn đe hay không? Mấy chục ngàn một lần vi phạm hoặc là
Nếu mà mình nói về cái vấn đề là nó tách rời ra hai trường hợp, một là ví dụ là lúc mà mình làm giấy tờ, mình trước hết mình nói về giấy tờ thôi, mà coi như là trong cái cách mình thu gom giấy tờ mình không có làm đúng á, thì cái mức mà phạt tối thiểu sẽ là 234 đồng, và cái mức phạt cao nhất là sẽ 2.300, cỡ 2.300. Cái đó là cho những cái vi phạm về giấy tờ thôi, có nghĩa là mình không có đầy đủ giấy tờ, nhưng mà thực tế người này là họ vẫn là có quyền đi làm hoặc gì đó. Mà trong lúc mình làm cái I-9 compliance, mình làm không đúng theo cái thời gian của mà bên sở di trú họ đưa ra, hoặc hai cái hồ sơ I-9 mình không có đầy đủ chứng minh, mình không có nhiều cái bằng chứng là những cái người này họ có quyền đi làm, thì những cái vi phạm đó thì cái số tiền phạt giống như Khanh nói nó bắt đầu từ 230 tới 2.300. 2.300 là mức cao nhất. Còn về cái vấn đề mà công ty nào mà vẫn thuê hoặc là công ty nào thuê người bất hợp pháp á, thì cái này sẽ từ 573, 570 tới đâu cỡ ngàn 4.600 cho một mỗi lần phạt. Có nghĩa là mỗi lần phạt không phải là họ thấy 300 người họ phạt một lần, mà 300 người đó sẽ coi như là 300 lần họ sẽ phạt theo trường hợp, và họ sẽ coi là cái mức phạt những cái người này có phải là họ vi phạm lần đầu tiên hay không. Thông thường cái vi phạm lần đầu tiên nó sẽ thấp hơn, nhưng mà cái mức cao nhất có thể phạt là coi như cỡ 4.600, 4.700 một người, một
Phạt
người
trên
vi
đầu người à, không phải
phạt
là phạt
trên vi
một
phạm
vụ.
tổng tổng vi phạm. Mình đừng đừng mình nói đầu người thì nó hơi ghê quá, nhưng mình chỉ nói là cái tổng cái con số vi phạm mà công ty này họ đã thuê bao nhiêu người bất hợp pháp, bao nhiêu hồ sơ như vậy, thì họ sẽ phạt theo cái hồ sơ như vậy.
À, trên hồ sơ vậy mới là ghê chứ, còn nếu phạt một lần một trận gọi
À, một
là
lần thì nó giống như chị nói, có ví dụ họ thuê 300 người mà chỉ phạt 4.000 mấy thì ai mà
thì không
lo
nặng
vấn đề đó,
nề.
cứ làm như vậy thôi. Nhưng mà ví dụ quý vị nghĩ đi, cứ 300 người mà bốn, ví dụ ngàn thôi, ngàn một người thì cũng ít nhất là 300.000, còn nếu mà 500 thì cũng là 60.000 rồi. Thì
Như
cái
luật sư
vấn
Khanh nói là bị phạt chủ yếu là tiền, là phạt hành chánh. Nhưng mà Trà My nhớ không lầm, cách đây cũng 1 2 năm đó, nghe có một vụ là một nhà hàng Việt Nam thuê những cái người du học sinh đi làm chạy bàn đó, gọi là phục vụ bàn bất hợp pháp. Những du học sinh đó không có được phép đi làm bên ngoài trường học, mà họ thuê khoảng chừng 3 4 5 người vậy đó. Và khi vỡ lẽ ra thì cái nhà hàng này bị đóng cửa rồi, ông chủ phải bị đi tù nữa. Thì không biết là có nhiều tội khác nữa hay không, hay là chỉ là
cái
thuê
đó
mướn
nó
bất hợp.
sẽ bao gồm với những tội khác, bởi vì nếu mà mình chỉ nói là thuê những cái người mà bất hợp pháp không á, nếu mà lần đầu tiên, nếu mà coi như lần đầu tiên bị bắt thì thông thường tù tội sẽ không có đâu, tại vì họ chỉ nói là ok họ sẽ trả tiền phạt.
Cảnh
Còn
cáo trước nhỉ.
nếu mà bị nhưng mà nếu mà bị rất là nhiều lần và nó bao gồm những yếu tố gì khác trong đó thì có thể là sẽ bị tù tội.
Tức là qua tới luật dân sự chứ không chỉ là luật di trú không, luật dân sự phạt hành chánh
Nó có bao
phải
họ gồm những cái yếu tố khác nữa thì mới có đưa vào tù tội. Chứ về vấn đề mà coi như là nếu mà coi như lần đầu tiên mình vi phạm thì anh nghĩ rằng là không có. Chính cái ai nói, chính cái luật nó cũng nói rằng là cái lần đầu tiên thông thường chỉ phạt rất là nhẹ, không có liên quan.
Vâng. Cảm ơn luật sư Khanh. Bây giờ mình nói chuyện là thuê mướn người lao động bất hợp pháp lẫn cái người đi làm bất hợp pháp rồi. Có một cái trường hợp này cũng phổ biến lắm, là những cái người ở đây bất hợp pháp đó, họ phải có chỗ ăn chỗ ở chứ, họ phải thuê nhà. Thì những cái người mà cho những người đó thuê nhà hay trọ phòng vân vân đó, đó là cũng bất hợp pháp phải không? Thì có bị phạt gì không?
À, thưa chị, thì trước hết đó là về cái vấn đề là mình tách rời ra vấn đề đi làm và mình tách tách rời ra cái vấn đề ăn ở. Về cái vấn đề ăn ở thì không có cái luật nào bắt buộc những cái người chủ nhà hoặc là những cái người landlord họ phải hỏi về cái vấn đề là những người này hợp pháp hay không. Nên vì vậy, cho dù quý vị là chủ nhà, quý vị muốn cho người bất hợp pháp thuê, thì cho dù cái chuyện đó cái người đó họ bị như thế nào thì quý vị cũng không có bị liên hệ, bởi vì không có cái luật nào bắt buộc rằng là quý vị phải rà coi những cái người này họ có phải ở Mỹ hợp pháp hay không. Nhưng mà nếu mà trong cái lúc mà họ thuê nhà quý vị mà họ vi phạm cái luật nào đó, ví dụ họ thuê nhà quý vị họ trồng cần đi trồng mấy cái cây cần sa đi chẳng hạn, thì nói chung là nếu mà quý vị không biết thì quý vị vẫn nói là tôi không biết, và thông thường là quý vị cũng không có bị vấn đề gì cả. Nhưng chỉ là nói chung là nếu mà quý vị biết thì quý vị có thể bị dính tới cái tội coi như là nó gọi là phụ giúp, có nghĩa là
Tiếp
accessory, có
tay đó.
giúp tay á. Nhưng mà nếu quý vị không biết gì hết thì nói chung cái luật nó vẫn bảo vệ cho quý vị nếu quý vị là người chủ nhà. Nó cái này nó khác với nếu mà quý vị là một người thuê người để mà làm, bởi vì cái luật của sở di trú có bắt buộc rằng là những người thuê họ phải hỏi cái người nhân viên của họ là có giấy tờ về vấn đề có cái hợp pháp để đi làm hay không. Nhưng mà không có cái luật nào bắt buộc rằng là cái người chủ nhà họ phải coi rằng những người mà thuê nhà của họ có phải ở Mỹ hợp pháp hay không. Cái đó trước giờ chưa bao giờ có.
Đó là câu trả lời cho một người bạn đang theo dõi chương trình. Họ nói là tôi cho những người bất hợp pháp thuê nhà thì tôi có bị liên lụy ảnh hưởng gì không một khi bị phát hiện. Nhưng mà cái ảnh hưởng mà quý vị phải lo đó là những người bất hợp pháp không có giấy tờ, thì cái sự an toàn, cái sự an ninh của gia đình mình, đại khái là mình lo những cái vấn đề đó hơn là lo về phía phía luật pháp như luật sư Thành nói.
Phần lớn là những cái người landlord một khi họ cho những người bất hợp pháp ở thì thông thường họ sẽ lo về cái vấn đề là cái sự duy trì của căn nhà, là một, và cái thứ hai những cái người này họ thuê căn nhà họ để bao nhiêu người ở trong đó, họ có phá cái căn nhà hay không, bởi vì quý vị
hoặc là
nhớ nha,
làm cái gì bất hợp pháp ở trong
hoặc
hay
là làm
không.
cái gì bất hợp pháp trong đó hay không, bởi vì quý vị nhớ những cái căn nhà bên Mỹ là nhà gỗ nên dễ bị phá lũng này thủng nọ lắm. Nên vì nhưng mà nói chung là cho dù mình là hợp pháp, có nhiều người họ cũng ăn ở bất thường nên, nhưng mà mình không biết được. Nhưng mà quý vị nhớ những cái người mà ở bất hợp pháp á, những người landlord thông thường là những cái người này họ sẽ không có tài khoản ngân hàng nên có thể là họ không có trả tiền, hoặc là không đúng kỳ hạn không trả tiền, bởi vì họ sẽ thông thường họ thanh toán bằng tiền mặt. Và nếu mà đưa những người này ra tòa thì nói chung rằng là họ bỏ đi một cái thì nói chung mình mất thôi chứ không có gì cả
Dạ
đó.
vâng. Và nói cái chuyện mà mình đi làm bất hợp pháp đó, thưa luật sư Khanh, là vì mình không có giấy tờ mà, thì những cái đồng lương, những cái thu nhập có được thì cũng không có một cái nơi nào để mà cất giữ lưu trữ, chẳng hạn như ngân hàng cũng không có mở được tài khoản ngân hàng phải không? Hoàn toàn những cái thu nhập đó là tiền mặt hết, và những người bất
Dạ
hợp
đúng
pháp
rồi.
dạ thì không có
Tại
một
vì
cái
họ
nơi
sẽ
để mà.
ngân hàng đã siết chặt về cái vấn đề mở tài khoản ngân hàng cho những người bất hợp pháp rồi. Nên vì vậy những cái người nào mà đang ở bên Mỹ mà không có một cái thị thực để mà coi như là ở lâu hơn, giống như là thị thực đi làm, thì thông thường họ sẽ khó mở tài khoản. Bởi vì ví dụ bây giờ những người có cái thị thực đi du lịch chẳng hạn, họ muốn mở ngân hàng thì có nhiều ngân hàng họ sẽ nói không. Họ phải muốn có một cái thị thực nào đó nó lâu dài hơn nên họ mới chịu. Nên vì vậy bây giờ nói chung một người bất hợp pháp mà muốn mở một cái tài khoản ngân hàng nói chung bây giờ rất là khó rồi.
Dạ, và cái điều này nó liên hệ tới một cái câu hỏi mà trước nay Trà My nhớ có người đã hỏi rồi, tức là những người bất hợp pháp á, có thể mua nhà ở Mỹ được hay không? Nếu như họ tới Mỹ bất hợp pháp hoặc ở đây bất hợp pháp mà họ có tiền mặt và họ muốn mua nhà không cần qua ngân hàng, không cần tài khoản gì hết, họ mua nhà được hay không?
Được chứ chị. Cái vấn đề về mua nhà thì nói chung bất kỳ ai mua cũng được. Người ở bên Mỹ hợp pháp, người ở bên Mỹ bất hợp pháp, người không ở bên Mỹ họ vẫn có thể mua và họ có thể sở hữu. Bởi vì cái luật bên Mỹ không có hạn chế những người nào có thể sở hữu nhà cửa, họ chỉ hạn chế về tuổi tác nhà. Giống như những người nào dưới tuổi vị thành niên mà muốn sở hữu nhà cửa thì phải có một người đứng giám hộ. Còn ngoài ra nếu mà đã đủ tuổi vị thành niên rồi đó thì cho dù quý vị ở bất kỳ nơi nào, quý vị ở đâu cũng được. Quý vị có thể sở hữu. Ví dụ bây giờ quý vị đang ở Việt Nam, quý vị có nhu cầu mua căn nhà bên Mỹ và đứng tên bên Mỹ, quý vị vẫn có thể làm. Nhưng mà có thể quý vị phải coi về vấn đề thuế má, bởi vì cái homestead exemption nó chỉ cho những người nào mà đang ở bên Mỹ mà ở trong căn nhà đó thôi. Nếu mà quý vị ở bên nước ngoài mà quý vị không ở trong nhà của quý vị bên Mỹ thì nói chung căn nhà nó sẽ bị đánh thuế 100% trên cái giá của nó.
Dạ, nhưng mà thưa luật sư Khanh, nếu mà nói là mình có thể mua, một người bất hợp pháp có thể mua nhà dễ dàng như vậy đó, thì trời mới e là có những cái lỗ hổng, tại vì phải ngoại trừ cái trường hợp là lỡ người ta rửa tiền thì sao? Nếu dễ
Không
dãi như vậy
phải
thì
là
sao?
cái vấn đề là lỗ hổng đó chị, tại vì vấn đề là quý vị phải nhớ là một điều như vậy, những người ở bất hợp pháp đó, thì thông thường là những cái công việc họ làm đó, cũng ít coi như họ cũng không có được trả nhiều tiền. Nhưng mà nếu mà trong cái số người đó mà họ có làm được rất là nhiều tiền đi chẳng hạn, thì quý vị nên nhớ như vậy này, tài sản quý vị nếu quý vị bỏ ra 1 triệu đồng để mua, chắc chắn rằng quý vị sẽ không có để tên một người mà quý vị không tin tưởng, hoặc là quý vị sẽ không có để cái gì mà cho ai khác ngoài chính quý vị
Dưới
ra.
tên.
Nếu mà cái người đó họ thay đổi họ lấy tài sản đó thì quý vị sẽ mất trắng tay. Nên vì vậy thông thường những cái người đây họ ở đó, phần lớn là họ sẽ tự họ đứng hết cả, họ đứng tên trên tài sản. Và về cái vấn đề rửa tiền á thì nói chung rằng là trong cái transaction thì ví dụ có người mà họ những người ở đây bất hợp pháp đi, họ không đúng là họ không có mượn tiền của ngân hàng được. Nhưng mà sẽ có những cái người private lender, có nghĩa là những người cho vay nợ cá nhân, họ sẽ cho những người này mượn, nhưng mà cái thực tế là cái số tiền lời họ sẽ tính là rất là cao hơn cái số tiền lời của ngân hàng. Và những cái người mà họ cần phải mượn thì họ phải chịu cái đó thôi. Và nói chung là một khi mình làm như vậy á, thì nói chung sở thuế họ cũng không có động tới, trừ khi là coi như là những cái người này họ mua rất là nhiều căn nhà. Họ họ mua nhiều mà họ coi như làm rất nhiều transaction mà cái tên của họ cứ lặp qua lặp lại, thì tới lúc đó có thể là sở thuế họ sẽ đứng và họ coi có phải là vấn đề rửa tiền hay không. tại vì hoặc là một họ làm một cái một căn nhà rất là lớn mà đẩy cả đống tiền mặt vào thì tới lúc đó có thể có vấn đề. Nhưng mà nếu mà họ mua mấy căn nhà bình thường giống như 100 ngàn, 200 ngàn chẳng hạn, mà họ chỉ bỏ một con số nhỏ xuống để down có mấy chục ngàn, họ mượn cái phần còn lại thì nói chung bên sở thuế họ sẽ không có coi mấy cái đó coi như là rửa tiền, bởi vì họ biết thực tế ra rằng là có rất nhiều người đang nằm trong tình trạng này, có nghĩa rằng là họ đang ở bên Mỹ bất hợp pháp mà họ vẫn sở hữu nhà cửa, họ vẫn mua, họ vẫn trả góp tiền, thì cái đó là sở thuế họ biết, nhưng mà vấn đề họ sẽ không có truy xét tại vì con số quá nhiều, không có đủ nhân lực để mà làm chuyện đó.
Cái này nó cũng có người thắc mắc là nếu như tôi đã ở đây bất hợp pháp, tôi không có giấy tờ hợp lệ, không có cái gì hợp lệ hợp pháp hết, làm sao tôi có đủ cái tư cách pháp lý để mà đứng tên sở hữu tài sản, ví dụ như mua nhà?
Chắc chắn rằng quý vị sẽ có một cái hộ chiếu, trừ khi quý vị là một người không có quốc gia thứ ba, có nghĩa là quý vị không có giấy tờ gì hết thì chắc ok, tới lúc đó thì quý vị sẽ không sở hữu được, bởi vì không ai biết quý vị là ai cả, quý vị sẽ không có những cái bằng chứng tùy thân. Nhưng mà nhất nhì gì, cho dù quý vị là ở bất hợp pháp, quý vị sẽ thuộc về một cái nước nào đó, và chính cái nước đó họ sẽ có lãnh sự quán ở bên nước Mỹ, họ sẽ có lãnh sự của họ, quý vị có thể vào lãnh sự để mà xin cái hộ chiếu. Ví dụ mình là người Việt đi, ok, ví dụ là quý vị là người Việt, quý vị có thể qua
Thì cái
bên nước
passport
Mỹ.
đó có thể dùng cái passport
Cái
đó
hộ
để mà
chiếu,
sở hữu.
đúng, cái hộ chiếu là cái bằng chứng mà quý vị nói là quý vị là chính là quý vị. Ví dụ tôi là ông Khanh đây, cái hộ chiếu tôi có tên là Phạm Thế Khanh đây này, tôi sinh vào ngày này tháng này, tôi là người có quốc tịch này. Thì thông thường trong lúc mà mua nhà mình chỉ cần chứng minh để vậy thôi. Chứ ví dụ Khanh nói là Khanh mua nhà nhưng mà Khanh để tên người khác đứng thì cái đó cũng là quyền của Khanh thôi, nhưng mà họ cũng muốn biết cái người đó họ có xác, họ có đúng là cái người đó hay không. Chứ tự nhiên Khanh mua nhà, Khanh nói Khanh để cho ông ABC mà cái ông ABC đó không ai chứng minh được gì ông là ai, thì có nghĩa rằng là ai sở hữu căn nhà đó. Ví dụ cái người đó họ không có ở trên cái cuộc đời này thì như thế nào. Nên vì vậy trong lúc mà mình mua nhà, nếu mà mình mua qua cái công ty, qua qua cái title company, thì thông thường cái title company họ sẽ xác nhận rằng là cái ok, cái người mua là ai, họ cần phải chứng minh. Còn ví dụ quý vị mua từ chính chủ, có nghĩa là quý vị bỏ qua cái title company luôn đi, quý vị mua thẳng, giống như bây giờ Khanh mua nhà của chị, Khanh nói này chị Trà My, Khanh mua nhà của chị nhé, chị Khanh trả tiền mặt cho chị, như vậy chị làm cái giấy chuyển nhượng qua cho Khanh. Thì cái đó giữa hai người, nếu mà chị biết Khanh chị làm thì ok, chị không cần lo. Nhưng mà cái đó là nếu mà chị đã nhận được tiền rồi và giữa hai người có hợp đồng thì chị cứ chuyển cho Khanh không thành vấn đề. Còn vấn đề Khanh có phải là Khanh hay không, cái đó chị không để ý tới, bởi vì chị đã nhận được tiền rồi. Còn Khanh là cái người lo, tại vì nếu mà Khanh để tên người nào khác thì chịu thôi. Thì đó về cái vấn đề mua nhà cửa bên Mỹ á, nếu mà quý vị mua qua công ty mà title, mà quý vị có cái title commitment, mình có nghĩa là cái công ty mà đứng ra bảo vệ cái quyền chuyển nhượng á, thì ngay lúc đó là những công ty đó họ sẽ phải đòi hỏi là quý vị phải có bằng chứng để mà chứng minh rằng là quý vị là cái người mua, hoặc là quý vị là người bán. Còn nếu mà quý vị deal trực tiếp với nhau mà làm việc trực tiếp với nhau thì cái đó là vì không có công ty thứ ba nào đứng vào để mà coi, thì chỉ là theo cách làm bình thường thôi. Thì giống như Khanh có làm rất nhiều cái
Nhưng mà cái đó là may nhờ rủi chịu đó, lỡ gặp cái người mà không có tin tưởng, không có đàng hoàng thì bị tiền mất tật mang. Nhưng mà nó
không phải
thấy một
chỉ
cái điều
tại vì
lạ.
vấn đề như nếu mà mình đứng vào cái khía cạnh người bán á, thì mình chỉ nhận được đủ tiền là mình xong rồi, mình chuyển cho ai cái đó không phải là vấn đề, tại mình chỉ nhận được đủ tiền thôi, và cái
Nhưng mà
sự
nếu
thỏa
mình
thuận giữa
bán cho cái người mà bất hợp pháp thì mình không có sợ liên lụy gì cả, đúng không? Cũng giống
mình
như là
không
chặt
bị sợ liên
xe
quan gì cả,
nhà.
tại vì cái luật mua bán nhà cửa nó không có đòi hỏi rằng là cái người mua hoặc là cái người bán phải là hợp pháp.
Cho nên có một cái điều là nhiều người người ta cũng thắc mắc là luật di trú Mỹ cho cái người mà bất hợp pháp á, tức là họ không có quyền gì cả, không có quyền được là hưởng phúc lợi xã hội, không có quyền được đi làm, cũng thậm chí là không có quyền được đi học nữa, nhưng mà lại có quyền sở hữu tài sản, thì cái đó là một cái nó cũng thú vị.
Về cái vấn đề cái luật di trú, quý vị nhớ như vậy này, có nhiều tiểu bang, có nhiều quận hạt, họ sẽ có những cái chương trình phúc lợi xã hội mà cho những người không có giấy tờ. Nhưng mà lúc đó thì sở di trú họ sẽ không có, có thể họ sẽ không có đụng chạm tới những cái quận hạt này được, bởi vì quý vị phải nhớ như vậy này, bên nước Mỹ á, là nguồn của chính phủ, nguồn tiền họ lưu trữ ra cho mỗi tiểu bang, họ nói là ok, những tiểu bang này có thể đụng nguồn tiền này, và những nếu mà những cái tiểu bang đó đụng nguồn tiền đó thì đúng phải theo luật của tiểu bang rồi. Nhưng mà nếu mà những tiểu bang này họ có nguồn tiền riêng của họ, họ có thể dùng bất kỳ như thế nào họ muốn, cho dù nó vi phạm luật di trú đi, luật liên bang đi nữa. Ví dụ giống như quận Harris mà Khanh ở đó, họ có cái chương trình Gold Card, có nghĩa là cái thẻ vàng. Thì cái thẻ vàng đó họ cho bất kỳ ai, nếu mà mình chỉ chứng minh rằng là mình đang sống ở trong quận Harris mà mình có thu nhập thấp, cho dù mình hợp pháp hay không, họ vẫn cho mình cái thẻ vàng đó. Nếu mà trong lúc mình bị bệnh, mình có thể vào bệnh viện để mình dùng thẻ vàng để mà họ họ lo cho mình. Cái đó là một cái phúc lợi xã hội. Và nếu mà quý vị là người bất hợp pháp, quý vị vẫn có thể cái xin cái thẻ vàng đối với quận Harris. Nhưng mà nếu mà mình nói là bây giờ tôi muốn xin cái chính phủ Mỹ để mà cho tôi phúc lợi xã hội về vấn đề y tế mà tôi bất hợp pháp, thì chắc chắn là sở di trú Mỹ họ sẽ không cho, bởi vì họ đòi hỏi là mình phải ở đây hợp pháp, mình phải có
Vâng.
một quốc tịch, hoặc hai là mình có thẻ xanh gì đó, thì tùy theo cái phúc lợi xã hội mình có thể xin được hay không. Thì
Dạ,
đó.
bởi vì Trần mới nói là cái luật di trú thì không cho phép, nhưng có những cái nơi địa phương á, ở cái cấp địa phương nếu mà họ có nguồn quỹ hoặc có những cái tổ chức NGO thì cái đó là may nhờ rủi chịu, các quý vị có thể ở những cái địa phương mà nó rộng rãi hơn thì quý vị cũng có thể hưởng một chút những cái phúc lợi như vậy ở địa phương thôi. Nhưng mà nói về luật di trú á, là họ không cho những cái quyền gì cả đối với một người bất hợp pháp, kể cả không có quyền được lái xe thì làm sao có cái quyền gì khác nữa, thì quý vị thấy như vậy. Nhưng mà đặc biệt á, là lại có cái quyền sở hữu tài sản, mua nhà bán cửa, thì cái
Tại
đó như
vì
Trâm mới nói.
cái vấn đề cái kết cấu luật á, thì mình phải nhớ là luật về đất đai nó là thuộc về cái tiểu bang chứ không phải là về luật liên bang. Luật liên bang họ chỉ quản lý những cái federal land thôi. Về những cái tiểu bang á, thì nói chung là những cái tiểu bang họ sẽ có luật quản lý đất đai riêng của họ, và sở di trú thông thường thì chỉ là luật liên bang, nên vì vậy họ không có thể nào đụng tới những cái luật về vấn đề đất đai. Họ chỉ hạn chế những đất đai nào mà chính phủ Mỹ đang cầm thôi. Nên vì vậy về cái vấn đề mua bán nhà cửa hoặc là những cái vấn đề lái xe chẳng hạn, giống như trước đây á, thì sở di trú họ nói rằng là họ không có nói trực tiếp rằng là quý vị không có thể nào lái xe, nhưng mà họ sẽ bên chính phủ Mỹ họ sẽ nói là những cái tiểu bang này phải thắt chặt lại về cái vấn đề cấp cái bằng lái xe cho những người có thị thực ở lại lâu dài, hoặc là những người có thẻ xanh, hoặc những người có quốc tịch, không có thể nào cấp cho những người không có giấy tờ. Nếu mà quý vị không theo chúng tôi sẽ không có cho quý vị cái quỹ để mà làm quý vị những gì quý vị muốn. Coi như họ hạn chế cái số tiền có thể rót về tiểu bang nếu mà những tiểu bang này không có theo. Thì có một số tiểu bang họ đồng ý, họ nói là chúng tôi sẽ không có cấp bằng lái xe cho những người ở bất hợp pháp, bởi vì cái quyền cấp bằng lái xe nó thuộc về tiểu bang chứ không phải thuộc về liên bang. Nhưng mà cũng có tiểu bang họ nói có không, tôi vẫn cấp bằng lái xe cho những người ở bất hợp pháp. Nên vì vậy có nhiều lúc á, thân chủ hỏi Khanh, vậy tôi có thể có bằng lái xe không? Khanh sẽ nói tùy nơi quý vị ở. Giống như ở Texas thì không, Khanh sẽ nói là họ không chịu cấp đâu, phải đi qua những tiểu bang khác giống như Cali chẳng hạn. Cali chịu, nếu mà đi qua bên Colorado, Colorado chịu. Có vài tiểu bang họ, có nhiều tiểu bang chịu, có vài tiểu bang họ sẽ cấp cho dù mình không có hợp
Vâng.
pháp ở Mỹ.
Cái đó là cái sự phân biệt rất là rõ ràng giữa luật di trú là một luật liên bang và những cái luật gọi là lệ làng, đó là của từng tiểu bang, từng địa phương nữa. Dạ. Nhưng mà nhìn chung, nếu mà mình nhìn cái luật pháp nước Mỹ nhìn chung từ cái luật liên bang đó, thì là luật di trú cấm những cái gì bất hợp pháp thì là sẽ chế tài, sẽ giới hạn hết để không, siết chặt để không cho cái tình trạng mà có thể lỗ hổng để người ta bất hợp pháp, người ta có thể an cư lạc nghiệp thoải mái quá, thì như vậy thì nó sẽ làm sao mà kiểm soát được. Thành ra quý vị đã phân biệt rõ ràng cái sự khác biệt giữa cái luật liên bang, luật di trú và những cái luật địa phương nữa. Nhưng mà dẫu gì cư trú bất hợp pháp, tới đây bất hợp pháp và làm việc bất hợp pháp, đó là những cái tội vi phạm vào luật di trú, luật liên bang, và nếu bị phát hiện thì cái đích đến cuối cùng chỉ là trục xuất mà thôi. Có những cái khe hở tùy cái luật địa phương, nhưng mà những cái khe hở đó nó chỉ tạm thời giúp cho quý vị qua ngày thôi, chứ còn nếu mà quý vị bị phát hiện là một người bất hợp pháp vào một ngày đẹp trời nào đó thì quý vị vẫn bị ICE, tức là cơ quan thực thi di trú của Mỹ, bắt vào giam giữ và chờ trục xuất. Cảm ơn luật sư Khanh đã giúp cho quý khán thính giả hiểu được những cái luật lệ của Mỹ về vấn đề là ở đây bất hợp pháp, đi làm bất hợp pháp thì sẽ chịu những hậu quả như thế nào. Đó là chủ đề chính của chương trình. Và bây giờ là phần trả lời những cái câu hỏi mà quý vị theo dõi chương trình có quan tâm. Quá quá nhiều câu hỏi, Trâm sẽ đi từ đầu. Chắc là mình phải ưu tiên cho người sharer trước đi nha. Theo đúng cái lời hứa của mình, em nộp đơn I-140 diện EB3 ở USCIS Nebraska. Nhận đơn là ngày 3 tháng 11 năm ngoái. Vậy khi nào thì cái đơn 140 của em được chấp thuận? Tính từ ngày nộp tới nay đã gần 6 tháng rồi.
Thông thường cái I-140 thì sở di trú bây giờ họ duyệt tới cỡ 6 tháng tới 1 năm, nên quý vị vẫn đang trong nằm cái trong cái tầm thời gian họ duyệt. Nên bây giờ quý vị chỉ có đợi thôi, không có gì hơn nữa.
Dạ vâng, câu hỏi đó là của bạn Cường Cương Kim ha. Rồi một bạn khác cũng là một người chia sẻ của chương trình ngày hôm nay thì Trâm đang kiếm những người chia sẻ để mà trả lời trước. Người có quốc tịch Mỹ cưới vợ ở Việt Nam, người vợ có con riêng 14 tuổi, vậy thì làm hồ sơ bảo lãnh cho người con đi chung với người mẹ được hay không?
Không phải là làm hồ sơ đi chung mà quý vị phải làm tách rời hai hồ sơ. Tại vì cái luật Mỹ nói rằng là nếu mà quý vị cưới người vợ hoặc chồng mà cái người đó có con ngoài có con riêng, nếu mà cái vụ cưới hỏi này xảy ra trước khi những người con riêng được 18 tuổi thì những người này có thể được đi theo một cái hồ sơ khác, có nghĩa rằng là quý vị sẽ mở hai cái hồ sơ bảo lãnh nếu mà người quý vị là người có quốc tịch. Còn nếu mà quý vị là người có thẻ xanh thì đúng, quý vị chỉ ghép vào một cái hồ sơ thôi. Có nghĩa là ví dụ là quý vị có thẻ xanh, quý vị cưới một người bên Việt Nam mà người này có hai người con riêng dưới 18 tuổi thì quý vị chỉ cần làm một hồ sơ đó có người hai người ăn theo. Nhưng mà nếu mà quý vị là người có quốc tịch, quý vị cưới cũng là một người và có hai người con riêng thì thực tế ra quý vị phải làm ba cái hồ sơ chứ không phải là một cái hồ sơ là hai người ăn theo giống như người thường trú nhân.
Dạ, Mẫn Nghi xin hỏi người có bệnh phổi mà có khả năng chữa hết á, thì phải chữa tới khi hết bệnh mới được cấp visa. Còn người đứng đơn diện EB5 bị ung thư phổi không có khả năng chữa khỏi thì có được cấp visa hay không?
Cái vấn đề cái bệnh phổi á, nếu mà mình nói là Khanh không có nghĩ nó nằm trong cái danh sách mà cái bệnh mà coi như bị sở di trú họ loại ra, trừ bệnh ung thư phổi hay gì đó, là nói chung nó không có nằm trong cái danh sách đó, trừ khi Khanh không biết cái từ đó là cái gì nhé.
Dạ, câu hỏi của Thu Phạm là F2B, hồ sơ chấp nhận tháng 3 2014 đã đóng visa và bảo trợ tài chính, chờ phỏng vấn, khi nào được tới lượt phỏng vấn?
Nếu mà hồ sơ quý vị tháng 3 2014 thì thực tế ra là cái hồ sơ quý vị đã được lên cái lịch trình để phỏng vấn rồi. Bởi vì bây giờ cái ngày của cái lịch chiếu kháng họ đưa ra họ thì Bộ Ngoại giao họ đã duyệt tới ngày 15 tháng 8 2015. Thì nếu quý vị nên coi lại với bên trung tâm thị thực coi như hồ sơ quý vị đã hoàn tất rồi thì quý vị đợi trung tâm thị thực gửi về cho lãnh sự. Và nếu mà quý vị đã nhận được cái đó rồi thì nói chung quý vị chỉ ngồi đợi nữa thôi.
Dạ, Trâm Trần xin hỏi là đang dịch Covid như vậy, xin visa du lịch kết hợp với ăn cưới có khả năng độ cao hay không?
Xin visa đi du lịch thì nó không có ăn nhầm với tới COVID, bây giờ nó sẽ ăn nhầm về cái vấn đề là cái hoàn cảnh của quý vị như thế nào, coi như là quý vị có công ăn việc làm, quý vị tuổi tác quý vị như thế nào, quý vị đã đi nước ngoài nhiều lần hay chưa, quý vị có sở hữu tài sản bên Việt Nam hay không, quý vị có vợ chồng con cái hay hoặc là có gì để níu kéo quý vị về Việt Nam hay không thôi. Chứ không có ăn nhầm về tới vấn đề COVID. Mà nếu mà quý vị trẻ tuổi với công ăn việc làm quý vị không có, hoặc là công ăn việc làm thì nửa đây nửa nọ, hoặc là không có gì cố định, thì cái cơ hội quý vị đi xin đi qua nó sẽ khó hơn.
Dạ, Mỹ Kim bảo lãnh con trai sinh ngày 22 tháng Giêng năm 2000, nếu mà làm ở sở tư pháp có cần phải về Việt Nam hay không vì con đang du học tại Mỹ?
Cái này tùy nhé, Khanh không biết quý vị bảo lãnh theo dạng gì. Nếu mà con quý vị đang du học ở Mỹ mà cái hồ sơ đã được đáo hạn và cái ngày priority nó trùng với cái ngày ở trên lịch chiếu kháng thì con quý vị có thể xin thẻ xanh ở bên Mỹ luôn, thay vì xin lỗi quý vị, thay vì phải về Việt Nam để mà là lại lãnh sự để cuộc phỏng vấn. Nhưng mà nếu mà con quý vị xin thẻ xanh bên Mỹ thì quý vị phải nhớ là cần phải ở giữ cái sự hợp pháp hóa tới lúc mà có thẻ xanh luôn.
Dạ,
Còn về cái
F2.
lý lịch pháp lý thì nói chung là cái đó là về bên mảng luật Việt Nam. Con quý vị có thể làm cái giấy ủy quyền để cho người bố hoặc mẹ xin cái lý lịch pháp lý ở Việt Nam cũng được.
Dạ, F2B đã xét tới ngày nào rồi, thưa luật sư Khanh?
Thưa quý vị, F2B cho người Việt Nam mình nói thì bây giờ cái lịch chiếu kháng họ đã duyệt tới ngày 15 tháng 8 2015 rồi.
Dạ, câu hỏi của Vân Phan, Trà My nghĩ rằng là bạn chưa có đầy đủ hết, cho nên thành ra bổ sung thêm để có cái câu hỏi thêm mà trả lời cho dễ ha. Bạn mới có trình bày cái trường hợp của mình mà chưa có đưa câu hỏi ra. Em My Lương, nếu mình có thẻ xanh 2 năm mà muốn về Việt Nam ở 5 tháng, sau đó quay lại Mỹ 2-3 tháng rồi về Việt Nam 5 tháng nữa, có ảnh hưởng tới cái chuyện thẻ xanh 10 năm hay không?
Cái đó không, Nó chỉ có ảnh hưởng thẻ xanh 10 năm là nếu mà chồng của quý vị không có về chung quý vị mà ở hai người ở tách rời ra như vậy quá lâu thì quý vị phải có một câu trả lời sở di trú nếu họ hỏi. Còn nếu mà quý vị có thẻ xanh 2 năm, quý vị về Việt Nam ở 5 tháng, qua Mỹ ở 3 tháng, về Việt Nam ở 5 tháng, nhưng mà trong thời gian đó cái người quý vị cưới họ vẫn làm y như vậy, họ vẫn về quý vị, thì cái chuyện đó nó không ảnh hưởng tới lúc mà quý vị xin thẻ xanh 10 năm.
Dạ, visa vào Mỹ B1, B2 đã hết hạn gần một năm, muốn gia hạn lại nhưng hiện do Covid nên có gia hạn cũng chỉ có một năm mà hiện chưa có cho du lịch Mỹ lại. Vậy thì chính phủ Mỹ có cho được kéo dài thời gian quá hạn thêm nữa hay không?
Trước giờ những cái thị thực như vậy, những cái thị thực cho dù bất kỳ cái visa nào mà bên lãnh sự quán Việt Nam họ cấp cho những người Việt Nam, lúc nào cái hạn, cái ngày hết hạn cũng là có 1 năm, nó không bao giờ đi hơn nữa, bởi vì cái visa reciprocity giữa hai nước là chỉ là 1 năm một thôi,
Dạ.
nên họ sẽ không có gia hạn cái ngày hết hạn của cái thị thực quý vị đâu.
Dạ, xin cái đơn I-824 cho vợ chuyển đổi trạng thái, giờ có thẻ xanh thì bao lâu cái hồ sơ 824 đó sẽ được duyệt?
Cái 824 á, theo cái kinh nghiệm của Khanh á, là nó cũng cỡ 5, 5 rưỡi nó mới chấp thuận để mà chuyển cái copy của cái hồ sơ về bên là bên 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 một là bên trung tâm thị thực, và hai là về bên lãnh sự,
Dạ.
cỡ 5, 5 rưỡi là.
Xin lỗi Trâm My chạy hơi nhanh tại vì hết giờ rồi mà câu hỏi nhiều quá làm cho luật sư Khanh cũng lúng túng. Mình ráng dạ giúp được càng nhiều người càng tốt. F3 tháng 7 năm 2014 đã ly hôn, nộp giấy ly hôn cho sở di trú tháng 11 2018, thì không biết khi nào được chuyển diện sang F1.
Nếu mà quý vị đã ly dị rồi và quý vị đã nộp cái giấy ly dị rồi thì ngay cái lúc mà sở di trú họ nhận được cái giấy ly dị của quý vị thì quý vị đã chuyển về F1 rồi. Nhưng mà quý vị phải coi rằng là lúc mà quý vị nộp cái giấy ly dị đó, quý vị có bao gồm theo cái bản copy của cái I-797 hay không. Bởi vì nếu mà quý vị nói là cái hồ sơ quý vị nộp 2014 mà quý vị đã ly dị rồi thì thực tế ra quý vị bây giờ F1 thì cái ngày hồ sơ của quý vị sắp trùng với cái ngày đáo hạn rồi, bởi vì bây giờ cái dạng F1 có nghĩa là con cái không có gia đình của người có quốc tịch trên 21 tuổi, họ đã duyệt tới ngày 22 tháng 10 2014, mà quý vị là nói là quý vị là con cái có gia đình của người có quốc tịch nhưng mà sau đó đã ly dị rồi thì quý vị sẽ quay ngược về F1, nên coi lại cái ngày ưu tiên của quý vị nhé.
Dạ, xin hỏi thẻ xanh 10 năm bao giờ thì được thi quốc tịch?
Thẻ xanh 10 năm thì trước hết nó sẽ tùy theo hai tình trạng. Một là tùy theo lúc mà quý vị xin thẻ xanh, quý vị xin thẻ xanh theo dạng gì. Nếu mà quý vị xin thẻ xanh của quý vị theo cái dạng cưới hỏi của người có quốc tịch thì quý vị có thể xin nhập tịch 3 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh. Nếu mà quý vị có cái thẻ xanh qua những cái thể loại khác thì quý vị phải đợi ít nhất là 5 năm từ cái ngày quý vị có thẻ xanh, quý vị mới có thể xin nhập tịch được.
Dạ, Robert, em du lịch thăm ba mẹ tháng 3 năm ngoái, do Covid em chưa mua vé về được. Tháng 9 năm nay là đúng một năm quá hạn, đã làm đơn xin gia hạn năm 39 và nhận được cái receipt, cái biên nhận. Mẹ em mới mở hồ sơ F2B, vậy em ở quá hạn một năm như vậy có ảnh hưởng tới cái hồ sơ bảo lãnh hay không?
Giống như Khanh và chị Trà My có nói rất là nhiều lần là nếu mà quý vị không phải là người immediate relative, có nghĩa là người con hoặc
Trực
là người
hệ.
con gia đình trực hệ, có nghĩa là người con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi, hoặc là người vợ hoặc người chồng của người có quốc tịch Mỹ, hoặc là bố mẹ của người có quốc tịch Mỹ, thì nói chung rằng là nếu mà quý vị muốn chuyển cái status, có nghĩa là đổi dạng để mà xin cái thẻ xanh bên Mỹ, thì quý vị phải duy trì cái sự hợp pháp hóa của quý vị ở bên Mỹ tới lúc quý vị có thẻ xanh. Nhưng mà bây giờ quý vị đã ở bất hợp pháp rồi thì cho dù bố mẹ của quý vị làm cái dạng F2B hoặc F2A đi nữa, quý vị sẽ có vấn đề khi quý vị xin thẻ xanh.
Dạ, cái đó nó liên hệ tới cái chuyện là bất hợp pháp mà mình nói rất là nhiều lần trong chương trình, gần đây nhất là tuần trước mình có nói là vào Mỹ bất hợp pháp, hậu quả như thế nào, rồi sau đó lưu trú ở Mỹ bất hợp pháp, hậu quả như thế nào dù chỉ một ngày thôi. Và bữa nay thì mình nói là làm việc ở Mỹ bất hợp pháp, hậu quả như thế nào, nó là một cái chuỗi những cái chương trình liên hệ thì quý vị có thể xem lại trong 3 tuần gần đây trên trang Facebook của VOA ở địa chỉ VOA tiếng Việt hoặc là YouTube VOA tiếng Việt video. Trà My gần cuối giờ rồi cho nên nó cũng hơi gấp rắp. Thiên Mai vào Mỹ bất hợp pháp thì nên ở hai tiểu bang California và New York. Thế này là chắc là một cái câu
Cái bạn này nói đưa ra thông tin rất là chính xác, bởi vì quan tòa bên Cali và New York là thông thường họ coi như là có phải đụng với rất là nhiều hồ sơ như vậy, nên cái sự liên nhiên của họ, cái sự đối phó của họ cũng dễ hơn những tiểu bang khác.
đông quá giải quyết không xuể đó.
Với lại
Phạm Thảo.
họ cũng cái xác suất mà họ cho hồ sơ mà coi như thành về cái vấn đề xin tị nạn hoặc là những cái gì khác nó sẽ cao hơn nữa.
Dạ, Phạm Thảo bây giờ làm giấy bảo lãnh ba mẹ đi du lịch được hay chưa? Covid như vậy, dạ.
Vấn đề là quý vị vẫn có thể làm cái DS 160 và lên lịch với lãnh sự về cái vấn đề đi du lịch, nhưng mà vấn đề là anh không biết quý vị có được đạt cái B1, B2 hay không thôi.
Tiến Phạm cho hỏi B1, B2 đã nộp đơn xin gia hạn từ tháng 11 năm ngoái vẫn chưa được trả lời, bây giờ phải làm sao?
B1, B2 nếu mà quý vị nói là gia hạn có nghĩa là quý vị đang ở bên Mỹ và quý vị xin gia hạn thì thông thường quý vị sẽ không có câu trả lời nhanh như vậy đâu. Thông thường 6 tới 9 tháng quý vị mới có câu trả lời từ sở di trú.
Dạ F4 sao tới nay vẫn chậm vậy thưa luật sư?
F4 trước giờ nó vẫn chậm như vậy chứ không phải là tới nay nó vẫn chậm, tại vì F4 là coi như cái dạng cuối cùng của đoàn tụ gia đình mà họ cho người có quốc tịch bảo lãnh anh chị em, thì thông thường những hồ sơ đó họ sẽ đợi cỡ 12 14 năm.
Dạ, cũng liên quan tới F4 visa đã hết hạn vì dịch bệnh và chưa giải quyết xong việc gia đình nay xin cấp lại có khó hay không ạ? Và phải phỏng vấn lại hay không?
Quý vị có thể xin gia hạn cái thị thực, nhưng mà vấn đề là Khanh khuyên rằng là không nên, bởi vì ngay lúc này có nhiều người ta đang bị ùn tắc về cái vấn đề là lên phỏng vấn đó. Nên quý vị đã có thị thực rồi mà quý vị muốn xin gia hạn lại nữa thì tùy theo cái lý do quý vị cần ở lại Việt Nam trước khi quý vị đi thôi. Nếu mà cái đó một cái lý do chính đáng thì quý vị vẫn có thể liên lạc với lãnh sự quán của bên ở Sài Gòn, để mà xin họ gia hạn thêm cho cái thị thực của quý vị cho 6 tháng nữa.
Dạ, Hanasara, cảm ơn bạn bấm nút share và vì vậy cho nên bạn được ưu tiên. Diện EB5 ngày ưu tiên là 5 tới tháng 12 2017 đã nộp DS260 và phi bill đủ thứ hết. Nay lịch visa bulletin đã tới 15 tháng 2 2018 nhưng em vẫn chưa có lịch phỏng vấn, đợi bao lâu nữa ạ?
Cái này là quý vị phải coi rằng là bên quý vị đã hoàn tất trung tâm thị thực hay chưa. Nếu mà quý vị đã hoàn tất trung tâm thị thực rồi thì nhất nhì họ cũng phải báo cho quý vị biết là cái hồ sơ quý vị đã được chuyển về bên lãnh sự để mà phỏng vấn. Nếu quý vị vẫn chưa có cái đó, quý vị nên liên lạc với trung tâm thị thực. Còn nếu mà quý vị đã có cái email từ bên trung tâm thị thực nói rằng là hồ sơ đã chuyển về lãnh sự thì quý vị chỉ ngồi đợi thôi, tại vì đúng là cái ngày ưu tiên đã qua, cái ngày ưu tiên của quý vị đã coi như được vượt qua cái ngày là chiếu kháng của bên Bộ Ngoại giao họ đưa ra rồi.
Dạ, có người nói là cố gắng liên lạc với luật sư qua Viber mà không có nhắn tin được.
Dạ, Khanh trong thời gian vừa qua Khanh rất là bận, là từ chủ nhật tới Khanh mới về tới Hà Nội Khanh cũng phải lên đài liền rồi nên có nhiều lúc Khanh sẽ không trả lời được quý vị đâu.
Dạ, như bữa nay quý vị từ đầu chương trình quý vị có nghe Trà My nói là luật sư Khanh và Trà My bữa nay xuất hiện hơi trễ. Đáng lý là 11 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam bắt đầu chương trình nhưng mà bữa nay tới 12 giờ. Ở bên đây tức là 11 giờ bên đó, Trà My xin lỗi. Là trễ nửa tiếng đó là vì mới vừa đáp chuyến bay từ Sài Gòn về Hà Nội. Chưa kịp thở là đã lên trả lời cho quý vị rồi. Thành ra hơi căng thẳng trong lúc này thì cái chuyện mà mình giao tiếp hàng tuần như thế này trên đây quý vị sẽ được nghe thông tin, quý vị sẽ được trả lời tức thì. Hơn là quý vị liên lạc cá nhân thì nó khó khăn lắm. Tại vì rất là nhiều người hỏi và cũng không có đủ thời gian mà để giải quyết hết tất cả. Mong quý vị thông cảm cho. Và Mai Trần, hồ sơ F2B bảo lãnh tháng 4 2013 tới nay chưa thấy gì hết, có thể cho biết khi nào phỏng vấn được không ạ?
Nếu mà quý vị đã làm từ 2013 tới giờ thì quý vị nên liên lạc với sở di trú coi như là trước hết quý vị đã được cái hồ sơ đó được chấp thuận hay chưa. Nếu hồ sơ được chấp thuận rồi thì quý vị phải coi là trung tâm thị thực đã liên lạc với quý vị hay chưa. Nếu mà hồ sơ quý vị vẫn chưa nhận được điều từ sở di trú nói về chấp thuận thì Khanh nghĩ là hồ sơ quý vị có vấn đề, quý vị nên liên lạc với sở di trú. Nếu mà quý vị đã nhận được lá thư từ trung tâm thị thực rồi thì quý vị nên làm việc với trung tâm thị thực. Còn nếu mà quý vị chưa làm với trung tâm thị thực thì quý vị phải coi lại cái hồ sơ, trước hết là coi xác nhận hồ sơ hiện tại nó đang bị kẹt ở khâu nào, bởi vì cái hồ sơ của quý vị nếu mà ok hết rồi thì đáng lẽ người con quý vị phải đi là trong vòng 2 năm rồi đó, 2 năm trước đây rồi, tại vì bây giờ họ dự tới tháng 8 2015 lận, mà hồ sơ quý vị là 2013.
Dạ, câu hỏi vừa rồi có nói rằng là lần trước có hỏi mà không được trả lời, cho nên lần này họ nhắc lại là đã chờ đã 1 tuần rồi. Trà My cảm ơn quý vị. Trong cái chương trình nào mà quý vị chưa được trả lời thì quý vị khi mà trở lại với chúng tôi xin nhắc nhở giùm để Trà My ưu tiên những cái câu hỏi đó, là vì cái thời gian chờ đợi nó cũng lâu. Và cái câu hỏi đó thì chắc Trà My cũng xin khép lại chương trình vì đã quá khuya ở Việt Nam rồi, đã 12 giờ 18 phút khuya ở Việt Nam. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều, cái số lượng theo dõi vẫn duy trì từ đầu tới giờ không có gì thay đổi, có nghĩa là không có ai chán hoặc mệt hoặc buồn ngủ đi ra khỏi chương trình giữa chừng. Cảm ơn quý vị đã yêu mến chương trình rất là nhiều và một lần nữa Trà My mong là quý vị nào mà chưa được trả lời câu hỏi trong lần này, lần sau quay trở lại thì vui lòng cho Trà My biết là câu hỏi này từ tuần trước để Trà My ưu tiên trả lời và ưu tiên cho những người bấm nút share là vì giúp VOA giúp Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ truyền tải thông tin đến càng nhiều người càng miệng càng tốt. Thì cái đó là một điều mà chúng tôi rất là cảm kích. Cảm ơn luật sư Khanh rất là nhiều vì thời gian dành cho chương trình và vì những thông tin rất là hữu ích cho các quý khán giả của Đài VOA ngày hôm nay.
Khanh cảm ơn chị Trà My, và Khanh xin cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình, và có rất nhiều người đã gửi câu hỏi, có quý vị nên chương trình mới coi như là sôi nổi như vậy. Thì cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn chị.
Cái sự ủng hộ đó là một cái niềm khích lệ rất là lớn, rất là quý đối với chúng tôi, là vì có nhiều người sau khi được trả lời câu hỏi rồi lại nhắn là một câu cảm ơn hoặc là để một cái trái tim, thì thật là ấm áp, tại vì mình không biết mặt nhau nhưng mà thật ra là những cái tình cảm như thế này thì làm cho chúng tôi cảm thấy là chúng tôi đã giúp được quý vị gỡ rối những cái thắc mắc, những cái băn khoăn của quý vị liên quan tới di trú Hoa Kỳ, và đó là cái mục tiêu mà chúng tôi muốn phục vụ. Mong quý vị ủng hộ chương trình thường xuyên, bấm like và share để truyền tải thông tin, và hàng tuần nhớ giờ hẹn là 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam tối thứ năm, chương trình hỏi đáp di trú trực tiếp với luật sư di trú Khanh Phạm sẽ tái ngộ cùng quý vị. Trà My cảm ơn quý vị thật nhiều, cảm ơn luật sư Khanh và hẹn gặp lại vào tuần tới.
Chào chị, kính chào quý vị.
Xin kính chào quý vị.